Thưa quý thính giả, bây giờ là 3:06. Quý vị nào đã đi ăn phở lú, quý vị nào đã đi qua bên kia đường của phở lú mà đi ăn nhà hàng Olala thì nhớ rằng cái khu vực này là cái khu vực ở trên lầu phở lú có văn phòng của nữ luật sư Cathy Lương. Trong phòng phát thanh của VNCA hôm nay có nữ luật sư Cathy Lương. Thưa quý thính giả, Cathy Lương là một thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ và là một trong những nữ luật sư có thể gọi là the youngest lawyer Vietnamese American.
Hi. I don't know about that. I think we'll meet.
Dạ vâng. Nữ luật sư Cathy Lương chuyên về rất nhiều các dịch vụ. Và bây giờ hôm nay chúng tôi xin luật sư Cathy Lương mở một lời chào, đồng thời nói về những cái dịch vụ gì mà hôm nay Cathy Lương muốn nói chuyện với thính giả của VNCR.
Và chào chú và kính chào quý thính giả của đài VNCR. Thì bữa nay Cathy chỉ muốn nói chút về cái chuyện hoạch định tài sản. Tiếng Anh dịch là estate planning. Thì có nhiều thân chủ tới Cathy hỏi là Cathy có làm di chúc hay không. Thì Cathy có làm, nhưng mà trước khi mà Cathy làm đó thì Cathy cách nghĩa đó là trong cái chuyện mà hoạch định tài sản đó thì nó có mấy cái phần lận, không có phải là chỉ là làm một cái thảo một cái di chúc thôi. Nó chỉ có bốn cái phần, nó gồm bốn phần. Nó gồm là một cái di chúc, một cái will, một cái nữa là gọi là cái living trust, là cái tín quỹ. Và ngoài đó nó có hai cái mà nhiều người không có biết tới, là một cái là gọi là power of attorney, coi như lúc nào mà một người chưa có mất nhưng mà họ đã bị hôn mê, họ bị bệnh, họ không có tỉnh trí đó, mà họ cần một người để giúp họ quyết định mấy cái chuyện tài sản của họ đó, thì mình có thể thảo một hợp đồng, nó gọi là power of attorney. Một cái nữa đó, nó gọi là advanced healthcare directive, là nếu mà trường hợp giống nhau, coi như là họ chưa mất nhưng mà họ trong tình trạng hôn mê đó, thì có một người sẽ quyết định về cái chuyện sức khỏe của họ. Yeah.
Nhưng mà như vậy là very complicated, phức tạp.
Cũng không phức tạp gì, cái đó coi như là mình làm cho nó đầy đủ á. Tại vì một cái là một, nhiều người không biết là cái living trust là cái tín quỹ, coi như là mình chuyển tất cả cái tài sản mình vô cái living trust này. Nhưng mà trong thí dụ một trường hợp nào mà mình mới mua một nhà, mình chưa có dịp để mình chuyển cái tên của cái nhà đó vô cái living trust thì mình bị mất, thì bây giờ cái nhà đó thì sao, bây giờ chia làm sao? Thì nếu mà mình không có một cái will á, thì một cái di chúc á, thì nó sẽ chia đều theo cái luật của Cali. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình có ý là mình muốn để cho một người nào hoặc là cháu nào của mình á, thì mình phải có một cái will nữa, coi như mình phải
nhiều
có
hay ít.
Coi như phải
hai cái,
đúng, mình phải có hai cái một lượt luôn, coi như cái tình trạng nào, trường hợp nào mình chưa có dịp mà mình làm á, thì mình sẽ có một cái backup, coi như cái kia đó sẽ theo cái di chúc của mình.
Bây giờ một người nào không biết là will, trust làm sao thì đến Cathy ấy, có tài sản muốn để lại cho con cháu thì ngồi trình bày hết. Cathy sẵn lòng mà trình bày cho người biết để mà mình đứng ra mình giúp họ cái đó.
Dạ đúng rồi, thì tại vì có nhiều người không có biết cái bốn phần lận, không có phải là một cái thôi, thì lúc nào mà tới Cathy họ muốn làm một cái tín quỹ đi, hay là họ muốn làm một di chúc, thì Cathy ngồi đó, Cathy có nghĩa là có, thì ra cái chuyện mà hoạch định tài sản đó nó có bốn phần lận, không có phải là chỉ có một phần này hay phần kia thôi.
Còn cái nào là cái, ví dụ như hạn bố mẹ bây giờ để lại tài sản cho con cháu mà lại không muốn con cháu nó bán đi, mà muốn để cái tài sản nó cho chúng nó được hưởng về sau này, đời này có đời khác, nó không được bán đi, ví dụ nó lấy vợ nó không hay, hoặc nó lấy chồng nó không hay, cờ bạc rượu chè, thì không được đụng vô thì sao?
Thì dạ đó thì đó là mình để vô trong cái di chúc, hay là mình để vô cái living trust, coi như là một cái condition á, coi như là họ một cháu mình có thể xài cái tài sản đó tới khi mà họ tới một tuổi nào, hay là họ mất, thì
tùy
coi như là thân chủ nào mà tới mà có ý như vậy thì phải cho Cathy biết. Thì Cathy mới thảo cái agreement, cái hợp đồng đó.
Và cái đó có tốn kém nhiều không? Cái thủ tục có tốn kém nhiều không?
Thì cái đó là tùy thân chủ mà có tài sản nhiều hay không. Chứ có trường hợp là người ta không có tài sản nhiều, nhưng mà có trường hợp thì có tài sản nhiều. Thì tại vì Cathy nói là làm cái living trust nó rất là, nó không có tốn kém bằng cái vụ mà di chúc. Không phải cái chuyện mà mình thảo, nhưng mà sau khi mà một người nó mất, nếu mà có tài sản nhiều á, thì mình phải xin phép của tòa, nó gọi là probate, thì mình phải xin phép tòa để cho mình chia cái tài sản, nếu theo cái di chúc.
Còn nếu mà người đó không có con cái thì khi chết đi để cái đó cho ai?
Thì cái đó là cha mẹ hay là anh em, nếu mà không có đó thì nó sẽ về tiểu bang.
Không có phải tiểu bang. Tôi có thấy giả Cathy Lương, văn phòng của luật sư Cathy Lương ở trên lầu Phở Lú ở đường Westminster. Phở Lú ở đâu? Phở Lú rất gần với lại ngã tư Brookhurst và Westminster. Xin nhớ là văn phòng của nữ luật sư Cathy Lương ở trên lầu Phở Lú, nằm ở trên đường Westminster số 10141 và phòng số 201. Và điện thoại ở đây là 590-3738, 590-3738. Và ngoài ra, nữ luật sư Cathy Lương còn có một văn phòng nữa ở vùng San Fernando Valley. Văn phòng này lấy hẹn và điện thoại miễn phí là 800-298-4098. 800-298-4098. Nó nằm ở trên đường Reseda và kế bên chợ Bang Lắc. Xin lặp lại, điện thoại miễn phí ở văn phòng kế bên chợ Bang Lắc, đó là ở trên đường Reseda, thuộc về San Fernando Valley. 800-298-4098, 800-298-4098. Và ở thành phố Garden Grove, trên lầu Phở Lú, phòng số 201, điện thoại là 714-590-3738, 590-3738. Trở lại với nữ luật sư Cathy Lương.
Dạ, thì coi như Cathy khuyên thân chủ là mình phải coi lại, coi như là mình không phải là làm một thứ thôi, mình làm gồm phải
nhiều thứ,
nhiều thứ
cho nó, cho nó mới an toàn,
cho nó mới an toàn, cho nó mới
và không cãi cọ về sau này.
Dạ đúng rồi. Đấy.
Thế riêng Cathy Lương là có cái will nào, cái trust nào cho ai chưa, hay là bố mẹ để lại cái will, cái trust nào?
Dạ thì Cathy cũng có cái living trust cho Cathy nữa.
Ừ, cho mình chứ không có để lại cho bố mẹ.
Không, cái không phải là coi như mỗi người phải có cái living trust của họ. Dạ, tại mỗi người có tài sản thì mỗi người nên có một cái tín quỹ.
Có trường hợp nào mà người con là để living trust với lại will cho bố mẹ không?
Coi như Cathy không hiểu là chú hỏi là coi như là
thay trong, vì trong, instead, trong thay vì bố mẹ đó là viết cái will và cái living trust lại cho con, tại dạ, bố mẹ già mà.
Dạ đúng rồi.
Có trường hợp nào mà con lại để lại cái will, cái
dạ có chứ, tại vì mình trẻ già mình đâu có biết là lúc nào mình mất.
Oh, okay.
Dạ thì coi
very
như là
good answer.
Dạ
thank
thì
you.
Có cái thằng chủ là Cathy có từ trẻ tới già luôn.
Rất hồn nhiên. Có bài hát á, có bài hát để nói bài hát tiếng Việt, câu này hay lắm mà tôi không biết sao dịch sang tiếng Anh cho Cathy. Cứ hồn nhiên rồi đời Cathy sẽ bình minh. Hồn nhiên mình ăn phân tiên là childish, giống không. Như là nghĩ mà hồn nhiên như, giống như một đứa trẻ thơ đó, nó không có, nó
thơ ngây hả?
Thơ ngây, yeah, hay giỏi yeah. Thơ ngây. Thơ ngây rồi cái life sẽ better, sẽ yeah, bình minh, sẽ bright.
Dạ. Yeah. Có nhưng mà không có lo nhiều á, thơ ngây là mấy người không có lo nhiều hả?
Đúng quá, trời quá, quý yeah, Việt quá giỏi. Quý vị cho đó, nữ luật sư Cathy Lương, qua những cái nói chuyện trên VNCN này thì quý vị yên tâm là tiếng Việt Cathy hiểu được. Nhưng mà khi trình bày thì hơi gặp khó khăn, giống như con cháu của quý vị trong nhà vậy. Thế tuy nhiên cái ưu điểm là cái tiếng Anh của Cathy là vượt trội, là bởi vì cô sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, đi học ở Hoa Kỳ, là một luật sư mà quý vị có thể giao phó những cái công việc chẳng hạn như trong về gia đình thì ly dị, tranh chấp, rồi phân chia tài sản, chiếm quyền nuôi con, xin án lệnh cấm đến gần, restraining order, prenuptial agreement, vân vân, rồi soạn thảo di chúc như quý vị vừa nghe trình bày, soạn thảo living trust, tín quỹ. Quý vị nào bị đuổi nhà, Cathy Lương nói về đuổi nhà, Cathy nghề ngăn cấm đuổi nhà hay là đuổi nhà, cả hai luôn.
Dạ cả hai luôn.
Tức là người nào làm chủ nhà mà gặp tenant bướng bỉnh không trả dạ, tiền là đuổi luôn.
Dạ đuổi, mình đuổi.
Đuổi luôn, wow. Dạ. Tức là hai thứ luôn.
Dạ.
Còn đứng ra bênh vực người bị đuổi sao?
Dạ thì mình binh là nếu mà cái người chủ nhà không có đối xử không có tốt, coi như là nhà cửa bị hư mà không cái nóc nhà bị dọt mà không sửa đó, thì cái đó là một cái chuyện là không có được, coi như là luật nó không có cho người chủ nhà làm như vậy. Coi như
muốn cái thi làm luôn cả chuyện bảo lãnh thân nhân du lịch du học sinh luôn.
Dạ.
Bây giờ một du học sinh bây giờ đang đến đây đi học, bây giờ tự nhiên bây giờ muốn ở lại Mỹ này, thì cái thi có cách nào không?
Dạ có, dạ mình thì mình
kiếm really?
Dạ.
Kiếm cho họ một cô bồ.
Cái đó một trường hợp thôi, cái đó là tự họ phải kiếm bồ cho.
Một trường hợp dạ, thôi. Nhưng mà có nhiều cách phải không?
Dạ.
Có nhiều cách. Wow. Dạ. Rồi về lương bổng sách nhiễu kỳ thị tuổi tác chủng tộc về phái tính. Đe ngại siêu thị làm luôn.
Dạ.
Wow. Rồi còn cái chuyện mà construction, bây giờ construction nhiều ông construction xin lỗi bê bối lắm. Nhận tiền rồi mà hứa sửa nhà tới nơi tới chốn rồi không sửa thì đến Cathy.
Dạ.
Giải quyết nhanh không?
Dạ.
Níu họ liền.
Dạ.
Wow. Cathy có trình bày thêm về vấn đề mà construction hướng dẫn cho nhiều người bị cái tệ nạn này đó. mấy ông construction á, thì tốt thì đương nhiên là có người tốt, phải không? Nhưng mà đôi khi có những cái ông mà cái chỉ chạy lấy cớ này lấy cớ kia đó thì sao các thế?
Thì Kathy không hiểu là chú hỏi là nếu mà kiếm cớ là họ không chịu sửa
they,
nhà
they,
hay là...
They promise and promise and promise and never show up.
Mà phải có trong... Trước nhất là Kathy coi cái hợp đồng giữa hai người, giữa cái người contractor với cái người chủ đó, người mướn họ đó. Thì trong cái contract thường mình phải để là trong thời gian nào họ phải làm xong cái chuyện của họ, chứ không có phải là kéo dài vậy được.
Có nên như vậy không? Khi mà tôi mướn một người contractor và tôi không biết gì hết, họ sẽ đưa một cái giấy tờ, giấy receipt chẳng hạn, bên nhận ký vô. Tôi có nên ký không hay là nên đưa đến Kathy?
Dạ, đưa Kathy để Kathy có gì coi lại, coi cố gắng, coi nó có thiếu gì không.
Okay.
Để mà giữ quyền lợi của mình.
Vâng, tất cả mọi vấn đề liên quan đến giao kèo, quý vị nhớ giao kèo trước khi ký. Dù là giao kèo nhỏ, giao kèo lớn, quý vị cẩn thận thì xin đến tham khảo với luật sư Kathy Lương. Thưa quý thính giả, một lần nữa, văn phòng của luật sư Kathy Lương ở trên lầu Phở Lú, đường Westminster, phòng 201, gần góc ngã tư Brookhurst và Westminster, điện thoại là 5903738, 5903738, và một văn phòng thứ hai, số điện thoại miễn phí là 800-298-4098, 800-298-4098. Văn phòng này ở trên đường Reseda, thuộc về San Fernando Valley. Và quý vị gọi số điện thoại này là lấy hẹn, sẽ gặp luật sư Kathy Lương, 800-298-4098. Một lần nữa, trước khi chia tay, điện thoại của Man Office ở đường Westminster là 5903738, 714-590-3738. Cảm ơn luật sư Kathy Lương. Dạ, và cảm ơn quý thính giả.
Dạ, cảm ơn chú và kính chào quý thính giả của đài VNCR. Hẹn gặp lại lần tới.